Kính chào quý ông bà, anh chị em. Tuần trước chúng ta đã suy gẫm về ý nước trời trong ẩn dụ hạt giống sống. Chúng ta nhắc nhở về nước Đức Chúa Trời có tiềm năng rất là lớn trong sức sống của Ngài. Và chúng ta học những điều chúng ta cần làm, đó là chúng ta phải tiếp tục gieo để gặt hái những kết quả mà Chúa đã chuẩn bị cho mùa gặt trong nước của Đức Chúa Trời. Sáng nay chúng ta tiếp tục học về những dạy dỗ về nước Đức Chúa Trời trong Luca đoạn thứ 12. Trong tuần qua tôi có đọc một câu nói liên quan tới vấn đề tiềm năng của sự dạy dỗ. Và tôi muốn hỏi quý vị câu này để quý vị cùng suy gẫm trước khi chúng ta suy gẫm đoạn Kinh Thánh. Ở đây có bao nhiêu quý vị có thể đếm được một trái táo có bao nhiêu hạt hạt táo, seed của nó? Ai có thể đếm được? Thì quý vị có một trái táo, quý vị mổ ra thì quý vị có thể đếm được bao nhiêu hạt, đúng không? Không cần biết có nhiều trái, có ít hay nhiều. Nhưng cái phần thứ nhì này nè, có bao nhiêu người có thể đoán được có bao nhiêu cây táo và trái táo từ một hạt táo? Đó là câu hỏi làm cho chúng ta phải suy gẫm, vì từ một người có thể ra rất là nhiều người, từ một và công việc đó của Chúa làm trong đời sống của mình. Trong vấn đề giáo dục cũng vậy, khi chúng ta học một người, chúng ta ảnh hưởng một người, thì cái tiềm năng đó nó sẽ không bao giờ ngừng. Đó là lý do tại sao một nhà giáo dục của nước Mỹ là ông Henry Adams, sinh năm 1838, đã nói một cái câu mà tôi, ai tặng cho tôi cái câu đó, bây giờ tôi cũng na theo từ chỗ này qua chỗ kia để trong cái phòng của tôi. Đó là: "A teacher affects eternity." Một người thầy giáo có tác động đến đời đời, đến vĩnh cửu. Thì cuộc đời của con bà các anh chị, cho con, cho cái của mình, một người hay là bất cứ ai, thì cái tiềm năng đó nó sẽ không có thể tính nổi. Sáng nay chúng ta suy gẫm Luca đoạn thứ 12, từ câu 35 đến 48. Ẩn dụ về đầy tớ trung tín và ngay lành, với hai ý mà chúng ta suy gẫm sáng nay, trưa nay. Như thế nào là người đầy tớ ngay lành trung tín? Và thứ hai là làm sao chúng ta trở thành người đầy tớ ngay lành trung tín được Chúa chúc phước cho. Chúng ta ý cầu nguyện. Kính lạy Đức Chúa Giêsu Christ yêu dấu của chúng con hết lòng cảm ơn Ngài vì ơn lành của Chúa ở với ông bà anh chị em của chúng con. Cho chúng con đến đây được có thời giờ để thờ phượng Ngài. Và trong thời giờ quý báu này, Chúa cho chúng con có lời của Chúa ở trước mặt. Có một thời giờ và có ơn của Chúa để chúng con suy gẫm được lời của Chúa sáng nay. Nguyện Thánh Linh của Ngài ba phụ chúng con là người nói người nghe, để danh Chúa sẽ tiếp tục ảnh hưởng trên cuộc đời của chúng con và biến đổi cuộc đời của chúng con, để trong những ngày sắp tới chúng con trở thành những người làm theo lời của Chúa và luôn luôn được Chúa chúc phước cho, vì chúng con đã sống và thực hành lời của Ngài. Chúng con cảm ơn Ngài. Chúng con dâng thì giờ suy gẫm này trong tay Chúa và hết lòng cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Ý thứ nhất mà chúng ta học ở đây, đó là như thế nào là một ngày đầy tớ ngay lành. Những đầy tớ ngay lành được ghi ở trong câu thứ, chúng ta đọc câu thứ 35 ở đây: "Lưng các ngươi phải thắt lại, đèn các ngươi phải thắp lên." Lưng các ngươi thắt lại. Các ông bà các anh chị thấy hình ảnh đó là hình ảnh gì? Ở trong nhà của người Do Thái thì họ mặc, vùng Trung Đông họ mặc áo rộng, mà quý vị thấy hình đó. Và khi họ về nhà thì họ kéo cái thắt lưng của họ ra để họ được thoải mái, để họ ở trong nhà. Và chúng ta cũng vậy, về nhà là chúng ta mặc áo rộng, chứ chúng ta không có mặc áo chật hay là nghiêm chỉnh. Và khi mà người nào mà bắt đầu thắt lưng lại, ở người Do Thái là ở trong tư thế gọn gàng làm việc và chuẩn bị ra đi. Đây là hình ảnh của Chúa truyền cho Môi-se là hết cả dân sự của Chúa trong đêm thiên sứ của Chúa vượt qua, thì họ phải thắt lưng lại sẵn sàng để có thể chuẩn bị khi nghe lệnh của Chúa thì họ ra đi xuất Ai Cập ký một cách mạnh mẽ. Ở đây chúng ta thấy được cái hình ảnh ở đây trong thứ câu 35. Thứ hai nữa là đèn các ngươi phải thắp lên. Đèn các ngươi thắp lên nói lên một cái ý là vì cái chung quanh tối tăm, cho nên mình là người phải có đèn để có thể di chuyển. Người có đèn ở trong Kinh Thánh dùng nhiều ví dụ khác nhau liên quan tới vấn đề chờ đợi Chúa, như 10 người nữ đồng trinh phải có đèn, phải có dầu để khi có cái lễ tiếp rước chàng rể thì có đủ dầu để có thể đưa cái đoàn rước dầu về nhà của chàng rể. Đèn nói lên một cái phương tiện để hướng dẫn cuộc đời và bước đi không bị vấp ngã. Đây là một sự dạy dỗ liên quan tới vấn đề chuẩn bị sẵn sàng cho ngày Chúa trở lại. Trong chúng ta ai cũng biết được Chúa dạy dỗ về ngày Chúa tái lâm. Nhưng ở đây Chúa Giêsu nhấn mạnh tới sau khi đã dạy dỗ về vấn đề lo lắng, về vấn đề vật chất và không suy nghĩ đến những điều thuộc về thuộc linh, thì Chúa Giêsu dẫn dân sự của Chúa hay là các môn đệ của Chúa vào cái tinh thần sẵn sàng trong ngày Chúa đến thì mình phải có thái độ sống như thế nào. Và ở đây Chúa nhắc thêm tới cái ích lợi cho cái công việc nhà của Chúa là người đầy tớ phải luôn luôn ở trong cái vị trí trực sẵn. Và câu chuyện ghi có ba cái chữ phước ở đây chúng ta cần lưu ý. 37, phước cho những đầy tớ khi chủ về thấy họ thức canh. Thứ hai, câu 38, hoặc canh 2, canh 3 chủ về nếu đầy tớ như vậy. Như vậy là ngay sao? Là sẵn sàng, phải không? Thì đầy tớ như vậy thì sẽ phước cho họ. Và chữ phước thứ ba chúng ta đọc ở câu thứ 43. Ai là quản gia ngay thật trung tín, 42, chủ nhà đặt coi cả nhà mình để khi đến dịp tiện phát lương phạn cho họ. Phước cho đầy tớ khi chủ nhà về thấy làm như vậy. Cho nên ở đây chúng ta thấy một đầy tớ trung tín được mô tả trong những bức hình. Thứ nhất là sẵn, trực sẵn, là có một tinh thần sẵn sàng. Thứ hai nữa là về sẵn sàng trong tinh thần làm việc, làm cái trách nhiệm mà chủ giao. Và thứ ba là không ở phía dưới, mô tả mấy cái hình ảnh ngược lại, đó là không có nghĩ rằng ông chủ về trễ rồi mình làm cái việc của mình, và mình tiếng Anh nó gọi là lạm dụng cái quyền của mình trong khi ông chủ vắng mặt. Quý vị cũng ở trong sở quý vị biết rồi, có ông manager nào đó ở gần thì mấy người supervisor rồi thôi rồi làm nghiêm chỉnh, tới hồi ông supervisor đi đâu vắng hoặc là cho nghỉ, làm manager đi là ông supervisor là có thể là làm mấy cái chuyện khác rồi đó. Và có nhiều khi quý vị là những người nhân công cũng bị ảnh hưởng trên cái chuyện này. Chúa Giêsu dùng cái chuyện rất là bình thường của cái chuyện ngày xưa và cũng như chuyện hôm nay để nói lên một cái tinh thần của một cái người đầy tớ ngay làn trước mặt Chúa. Và ở đây Chúa dùng ở trong cái bối cảnh đó là ngày Chúa trở lại để chúng ta có một cái tinh thần sẵn sàng làm việc, chờ đợi nhưng mà vẫn tiếp tục làm việc, và tiếp tục trung tín làm những cái phần việc của Chúa Giang. Chúa dưới cái phần dưới nói là chúng ta rất là dễ bị cám dỗ, và chúng ta rất là dễ bị gọi là, tiếng Anh nó gọi là self-indulgent, có nghĩa là say mê hoặc là buông thả, tận hưởng riêng cho đời sống của mình. Và đó là thời kỳ cuối cùng, luôn luôn có cái thái độ đó. Và Chúa gọi để nhắc nhở cho chúng ta ở trong tinh thần này. Trung tín ngày lành là phải dùng thì giờ của mình cho có được ích lợi. Trung tín ngày lành là không bị để mình bị cám dỗ, trở nên bị biến nha. Và trung tín ngày lành là ở trong tình trạng sẵn sàng khi Chúa đến bất cứ lúc nào, nếu đến hôm nay. Ẩn dụ này giúp chúng ta cái cách cư xử và cách sống trong một cái thời điểm cuối cùng của một công dân nước của Đức Chúa Trời. Như vậy thì ngày hôm nay Chúa muốn thấy như mình á, chuẩn bị trực sẵn và làm những việc gì cho ngày hôm nay. Đó là bài dạy của Kinh Thánh, đó là điều Chúa nói, đó là bối cảnh của thời Trung Đông. Còn ngày hôm nay tại Austin, Chúa muốn thấy chúng ta sẵn sàng sao, làm việc gì và làm việc như thế nào. Để khi chúng ta cũng đọc làm những việc này thì cũng kinh nghiệm được những lời chúc phước của Chúa. Trong nhà của Chúa ngày hôm nay không có ai không có ai sống riêng cho mình hết. Đầy tớ là phải lo cho những người khác vì Chúa giao. Mỗi người theo Chúa là sống, sống cho Chúa và sống cho anh chị em của mình. Hôm nay Chúa thấy, Chúa muốn thấy mình làm việc gì. Tại Austin Chúa muốn thấy các ông bà, các anh chị là những người đã học Kinh Thánh rồi thì phải hướng dẫn lớp trường Chủ Nhật, phải không? Quý vị học y rồi thì Chúa muốn thấy quý vị phải đi ra nói làm chứng. Quý vị muốn quý vị biết được bạn của mình rồi thì Chúa muốn thấy mỗi chúng ta đang làm việc thăm viếng, chăm sóc anh chị em. Chúa muốn chúng ta, quý vị đều có thì giờ. Ông mục sư Hội Hạ trong trại nói là không có ai trong nước Mỹ mà được cho tiền để cầu nguyện hết. Và có rất là nhiều người lớn tuổi không có đi làm việc được, được hưởng tiền của chính phủ để cầu nguyện cho Hội Thánh. Cho nên ngày hôm nay là những việc Chúa muốn thấy quý vị là quý vị dành thêm thời giờ để cầu nguyện cho công việc Chúa. Chúa muốn thấy con bà các anh chị được ơn, được ta lăng mà Chúa đã ban để dùng những điều đó để phát triển công việc nhà của Ngài. Những việc chúng ta có thể làm được trong khả năng. Và Chúa cũng muốn thấy chúng ta những việc làm được khi chúng ta hy sinh. Nếu chúng ta có khả năng, có thì giờ rồi thì chúng ta phải hy sinh để làm việc. Hay là xa hơn nữa, Chúa thách thức chúng ta là chúng ta phải có đức tin để làm được Chúa. Nếu quý vị không có thời giờ đó, xin Chúa cho mình có thời giờ. Và mình cứ nhận lời làm đi, đừng có trả lời là không có thời giờ. Nhận lời làm đi rồi cầu nguyện rồi Chúa sẽ cho thì giờ. Đó là làm việc theo đức tin. Chứ còn nếu không thì là thì làm sao việc đâu làm. Ai cũng có 24 tiếng đồng hồ hết. Nhưng mà quý vị thử đi cầu nguyện, xin Chúa cho đức tin thì Chúa sẽ cho mình. Quý vị vô làm đi, quý vị sẽ thấy quý vị có thì giờ. Quý vị sẽ bớt coi phim Mùa Thu Lá Bay, quý vị phải bớt coi phim Đại Hàng, quý vị sẽ bớt đi ra tiệm Starbucks uống, quý vị sẽ bớt cái gì đó. Là tôi thấy là quý vị sẽ có thêm thì giờ, thêm nhiều phương tiện để hầu việc Ngài trong những ngày cuối cùng này. Kinh Thánh Hebrew đoạn 11 câu 6 ghi: nếu không có đức tin thì không thể nào thuộc lòng ở cho đẹp ý Ngài. Thì người đến gần Đức Chúa Trời, phải tin rằng có Đức Chúa Trời, và Ngài hay thưởng cho những kẻ tìm kiếm Ngài. Cho nên Đức Chúa Trời muốn thấy quý ông bà các anh chị làm việc trong khi chúng ta chờ đợi Chúa. Và kết quả Chúa cũng ghi trong này, Chúa sẽ mời chúng ta ngồi bàn, Chúa sẽ đứng lên, Chúa sẽ bưng nước hầu chúng ta. Ở trong thời đại của La Mã không có chuyện đó xảy ra. Và trong cái này, khi đọc cái này thì mấy người ở trong thời Chúa Giê-xu là nói là chuyện này làm sao xảy ra được. Nhưng mà chúng ta thấy là có xảy ra. Từ giây phút âm gian đoạn 13, Chúa đã trong đêm cuối cùng, Chúa đã đứng dậy, lấy khăn, bưng chậu nước và đã hầu các môn đệ, rửa chân cho các môn đệ. Vậy cho nên Chúa nói điều này để nhắc cho chúng ta là Ngài sẽ ban cho chúng ta trong cái niềm vui. Vì Chúa cũng dạy, nếu ai hầu việc ta thì Cha ta ắt tôn quý người. Cho nên Chúa kêu gọi các ông bà các anh chị em, trong khi chờ đợi Chúa thì phải hầu việc. Người lãnh đạo trong hội thánh phải nhận biết được mình làm cái gì, và người phục vụ Chúa luôn luôn sẵn sàng ở trong vị trí phục vụ. Người lãnh đạo trong hội thánh biết việc gì mình làm, và khi Chúa trở lại mình cũng đang làm chuyện đó. Tôi có chia sẻ với quý vị là người ta, mấy người phỏng viên tới hỏi mục sư Billy Graham là ông chuẩn bị gì khi Chúa tới. Ông nói thì tôi cũng sẽ tiếp tục làm những gì tôi đang làm. Cho nên Chúa kêu gọi các ông bà các anh chị đang ở vị trí nào thì cứ tiếp tục làm một cách trung tín phần trách nhiệm Chúa giao. Thì lúc Chúa tới lúc nào cũng được hết. Chúng ta cũng đang chờ đợi Chúa và làm hầu việc Ngài. Câu chuyện của ông Charner là một người cận vệ cho hoàng đế Napoleon. Một ngày kia ông nói cái gì đó không biết, làm phật lòng ông hoàng đế Napoleon, sai lính nhốt vô ngục tối. Và ở đó ông là người tin Chúa, cho nên ông ở một thời gian không thấy hoàng đế thả ông ra hết. Ông là người tin Chúa cho nên ông bắt đầu ông cào cào lên cái vách móc meo đó, nó ra cái chữ. Là rốt cuộc thì đời sống mọi việc xảy ra cũng là chuyện ngẫu nhiên. Tự vì ông không có phải cố tình nói cái câu đó để xúc phạm tới hoàng đế, nhưng mà mọi sự cũng là tình cờ hết thôi. All things happen by chance. Sau một thời gian thì ông ở trong ngục đó, thì ở trong cái ngục của ông có một cái kẻ đá, cho nên một ngày, mỗi ngày thì cái ánh mặt trời đó chiếu đi ngang qua, thì nó đi qua cái kẻ đá, nó chiếu vào trong cái ngục của ông một chút ánh sáng. Rồi ông ngồi ra, ngồi đó đâu biết làm gì, cứ ngồi coi ánh sáng riết. Một ngày kia thì ông thấy trong cái vùng ánh sáng chiếu tới đó có một cái mầm lá cây, nó nứt lên. Và ông bắt đầu ông ngạc nhiên quá, ông nói sao một giữa cái đất cứng, cái kẻ đá này mà có thể có một cái mầm sống. Và như vậy mỗi ngày người ta cho ông một chút nước, cho nên ở rất ít, cho nên ông dành một chút xíu đó nước để ông tưới vô cái mầm lá đó. Và từ từ nó lên cái cây. Rồi tới một lúc nó ra cái hoa màu tím với màu trắng rất là đẹp. Và ông bắt đầu ông quay lên cái tường, ông chùi cái tường là mọi sự đều xảy ra bằng tình cờ. Ông nói mọi sự do Đức Chúa Trời tạo dựng. Và câu chuyện này thì mấy người gác tới thì cũng biết ông là quan lớn ngày xưa, cho nên cũng nói chuyện. Thì sau đó thì cái câu chuyện nó truyền ra bên ngoài tới tai của bà nữ hoàng hậu Josephine, là vợ của vua Napoleon. Và bà này bà nói nếu một người mà chăm sóc một cái cây nhỏ và quý cái hoa như vậy thì không phải là một tội phạm nguy hiểm. Cho nên bà nói tới nói lui, sau đó thì vua Napoleon đã ra lệnh thả ông này trở về. Và ông này trở về nhà tại những cái vườn hoa cũ của mình, ông xin phép đem cái cây mầm đó, cây hoa mà ở trong ngục đó, đem về trồng ở trên nhà của ông. Và ông nói phải lựa một câu kinh thánh để cho nó thích hợp. Câu gì? Câu gì thích hợp? Ma-thi-ơ đoạn 6 câu 29. Câu đó câu gì? Ok, 29. Có phải 29 không? Đó là câu Kinh Thánh ông muốn đặt lại. Nhưng mà câu chuyện đó nhắc cho chúng ta là khi chúng ta hầu việc Chúa, làm việc, có những người hiểu lầm, có những người làm cho đời sống khổ đau, nhưng mà Đức Chúa Trời luôn luôn chăm sóc cuộc đời của mình. Cho nên phải tiếp tục hầu việc Chúa ngay trong lúc khó khăn của đời sống của mình. Nếu Chúa đến hôm nay thì Chúa thấy chúng ta làm gì? Chúng ta có đang làm không? Hay là chúng ta đang nghỉ? Hay là chúng ta tìm cách nghỉ? Phục vụ hôm nay được mô tả trong một tạp chí của Leadership như sau. Phục vụ là ban cho khi chúng ta cảm thấy mình muốn giữ lại. Giving when you feel like keeping. Phục vụ là khi chúng ta cầu nguyện cho những người khác trong lúc chúng ta cần người khác cầu thay cho mình. Phục vụ là nuôi người khác trong khi cuộc đời của mình rất là đói. Cầu nguyện là sống theo chân lý trước mặt mọi người, ngay cả khi chúng ta chưa thấy được kết quả. Phục vụ là cùng đau nhất với những người khác trong khi nỗi đau của chúng ta không thể nói ra được. Phục vụ là giữ lời của mình nói ngay trong lúc không thuận tiện, thích hợp được. Phục ngụ ngày hôm nay đó là tiếp tục trung tín ngay lành, ngay khi lúc thân thể của mình muốn rã ra. Đó là ngay lành trung tín phục vụ Chúa. Đó là thách thức của những người theo Chúa, của công dân nước Đức Chúa Trời, khi chúng ta muốn tiếp tục trung tín hầu việc Ngài. Hôm nay và những ngày sắp đến, chúng ta làm sao để trở thành người ngay lành trung tín thầy tớ của Chúa? Câu 37. Phước thay cho những đầy tớ ấy khi chủ về thấy họ thức canh. Thức canh là awake. Chúng ta đang kinh nghiệm những thiên tai à. Và vùng Trung Đông tin tức cứ nói là sẵn sàng có cuộc chiến tranh nguyên tử. Một số người suy nghĩ đến Chúa tế thì thôi lo đọc mấy cái sách tiên tri về ngày Chúa đến để cho được yên tâm. Lên internet rảo tới rảo lui để tìm coi những cái dấu hiệu gì của ngày tận thế. Đọc xong thì nói vậy mình biết rồi, được yên tâm để ngủ được. Còn có người khác thì chuẩn bị cho ngày tận thế là sống buông thả tối đa. Ở chết là hết, hay là tận thế rồi thì hết cơ hội để hưởng thụ. Một bà tín hữu trong nhà thờ lo việc, bà nói chuẩn bị cho ngày Chúa trở lại là phải làm việc. Bà tiếp tục làm việc. Trong thành phố của bà nói tôi chờ đợi Chúa là tôi tiếp tục ở trong thành phố của tôi và tiếp tục làm việc những điều mà Chúa gọi. Cho nên ngày hôm nay chúng ta muốn chuẩn bị đón Chúa tại thành phố Austin này, quý vị cần phải tiếp tục làm những việc Chúa giao, tiếp tục ca ngợi Chúa, tiếp tục thăm viếng, tiếp tục chăm sóc. Một người trưởng thành chắc chắn về Chúa là phải sẵn sàng chờ đợi Chúa bằng cách hầu việc Ngài. Nhờ Chúa, chúng ta hầu việc Chúa, chờ đợi Chúa là chúng ta thêm thì giờ để nuôi dưỡng đời sống tâm linh của mình. Ngày hôm nay tại Austin chúng ta thêm thì giờ để dìu dắt chăm sóc anh chị em của mình. Ngày hôm nay chúng ta chờ đợi Chúa là bớt vui chơi để thêm thì giờ phục vụ. Ngày hôm nay chúng ta chờ đợi Chúa là chúng ta nhờ ơn Chúa yêu thương linh hồn của mình và bắt đầu lấy tờ giấy, tờ chương trình hôm nay đi, ghi ra mấy tên của ai mình định sẽ mời đến ngày truyền giảng ở ngoài Phạt đó, ngày 8 tháng 10. Rồi giao lại cho chị Mai Lan, anh Thiện, để chúng tôi thành lập để cái danh sách để chúng ta cầu nguyện trong mấy buổi sắp tới. Hoặc là chiều nay nam giới phụ nữ thì mình sẽ phát cái form đó ra để các anh chị suy gẫm. Đó là chờ đợi Chúa, đó là chuẩn bị lòng của mình để đón Chúa. Chờ đợi Chúa là đến học lời Kinh Thánh, là sẵn sàng chia sẻ những điều Chúa dạy cho mình, cho những người khác trong mấy giờ học Kinh Thánh nhóm nhỏ thứ ba, thứ sáng, thứ tư, tối, thứ tư sáng, thứ bảy sáng, Chủ nhật. Trung tiếng ngay lành, ông Chúa là nhờ Chúa làm việc như Chúa đến hôm nay. Người đầy tớ tỉnh thức là người nhạy bén nhận biết mỗi ngày là ngày sẽ gặp Chúa để khai trình về những thì giờ Chúa cho và tài năng Chúa ban. Chúng ta sẽ chuẩn bị hầu việc Chúa trong tuần này như thế nào? Tôi cầu nguyện để xin Chúa giúp đỡ cho các ông bà các anh chị xem lại thì giờ của mình có, tài năng Chúa ban, thì giờ, tài sản, tình thương, con cái, và chúng ta cầu nguyện để cho Chúa chuẩn bị lòng của chúng ta cho công việc của Ngài. Vì Chúa đã nói hỡi kẻ đức tin, cỏ ngoài đồng nay sống, mai bỏ vào lò mà Đức Chúa Trời đã cho ăn mặc đẹp thể ấy, huống chi là các ngươi. Xin Chúa cất ra khỏi niềm lo, nỗi lo lắng của chúng ta mỗi ngày, để tràn ngập vào cho chúng ta tinh thần phục vụ sẵn sàng để gặp Chúa hôm nay. Chúng ta hiệp ý cầu nguyện. Mỗi chúng ta cả suy gẫm đến điều chúng ta, việc chúng ta làm, tài năng Chúa ban, và hứa nguyện với Chúa mình sẽ tiếp tục làm những điều Chúa giao. Suy nghĩ đến những trách nhiệm, những điều mình có thể muốn bỏ cuộc. Suy gẫm đến những thì giờ chúng ta bỏ qua. Suy gẫm đến những anh chị em của mình chưa biết Chúa, những người thân, con cái, anh chị em trong gia đình chưa gặp Ngài, và chúng ta cầu nguyện cho họ. Và nay xin Chúa thêm sức cho mình để mình dự phần vào trong những công việc này. Kính lạy Đức Chúa Giêsu Christ yêu dấu của chúng con hết lòng cảm ơn Ngài, vì trong Chúa có đầy quyền năng, tiềm năng phát triển. Nước Đức Chúa Trời chỉ dạy chúng con nhiều cách để chúng con có thể trở thành những người đầy tớ ngay lành, có kết quả cho Chúa. Chúa không để chúng con làm một mình, Chúa hứa ở với chúng con cho đến tận thế. Chúng con này xin Ngài ban ơn cho chúng con, nhớ đến ngày truyền giảng, nhớ đến những công tác xây cất cơ sở mới, nhớ đến những nhu cầu công việc Chúa chung quanh. Xin Chúa giúp cho chúng con dự phần trở thành người đầy tớ ngay lành trước mặt Ngài, để chúng con có thể hiến dâng những điều chúng con không thể giữ được, để chúng con có thể giữ lại những điều mà chúng con không bao giờ mất, là đức tin, tình thương và sự hầu việc Ngài. Lạy Chúa, trong mỗi chúng con đều là những con người có đầy tiềm năng để ảnh hưởng cho công việc đời đời của Ngài. Xin Chúa giúp cho chúng con thấy được ơn lành của Chúa trong chúng con, những sự dạy dỗ của Chúa trong những ngày qua cần phải được chia sẻ. Xin Chúa kêu gọi chúng con vào trong chức vụ thờ phượng Ngài, hầu việc Ngài cho đến khi chúng con gặp Ngài. Chúng con cảm ơn Chúa những thì giờ trong quá khứ Chúa đã kêu gọi nhiều anh chị em chúng con đã cộng tác làm những việc rất là ngạc nhiên cho cộng đồng đức tin ở đây, cho cộng đồng tại Austin. Xin Chúa cho chúng con không mệt mỏi và chúng con cứ tiếp tục làm những công việc tốt lành trước mặt Ngài. Chúng con cảm ơn Chúa vì những ơn lành Chúa đã ban cho chúng con. Nguyện xin Chúa tiếp tục cho chúng con giữ lòng trung tín và tiếp tục chờ đón Ngài bằng cách chúng con trung tín hầu việc Chúa. Chúng con hết lòng cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen.